phần 6 kinh Vô Lượng Thọ, đề cập chi tiết đến thành nguyện của Phật A Di Đà. Trong bài 3 và 4 chúng ta đã khái quát 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Từ phẩm chính cho đi, các lời nguyện đó được triển khai mở rộng, do vậy tính trùng lập về nội dung diễn ra khá nhiều. Trong phần phân tích ứng dụng sau đây, chúng tôi sẽ tỉnh lược những đoạn có nội dung chung, mặc dù chi tiết và phong phú hơn, khai thác các nội dung mới trong các ứng dụng của hành nguyện Phật, để từ đó chúng ta có thể rút ra được các bài học áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn. Một nguyện độ sinh, đây là nội dung của phẩm chính trong kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật Thích Ca khẳng định cho tất cả các đệ tử đang nghe thuyết pháp rằng: tỳ kheo Pháp Tạng, tu hành Bồ Tát tích lũy công đức, trải qua nhiều kiếp số đến vô lượng vô biên, nhờ đó mà thân và tâm được tự tại. Quá trình thành Phật đã giúp cho thầy Pháp Tạng trở thành Phật A Di Đà. Đến thời điểm cách đây 2600 năm đã được 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp, có vô lượng vô số các Bồ Tát thành văn cung kính quay quanh. Cõi Đức Phật A Di Đà là ở phương Tây, cách Diêm Phù Đề, tức hành tinh chúng ta đang sống, khoảng 10 vạn ức cõi Phật. Thế giới đó có tên gọi là Cực Lạc. Đó là đoạn mô tả về hành nguyện hoàn tất của Đức Phật A Di Đà. Công đức trang nghiêm của cõi nước này và danh hiệu của ngài, 2600 năm đã trôi qua. Theo mô típ mô tả của kinh A Di Đà đó, thì Đức Phật A Di Đà vẫn còn sống. Tính tuổi thọ và thời gian tồn tại của các cư dân trên hành tinh này cũng dài lâu, khó tính đếm. Do giới hạn của khoa học về vũ trụ, hiện nay chúng ta mới chỉ có thể khám phá sao Hỏa và một số định tinh hành tinh thuộc hệ mặt trời. Khoảng cách giữa mặt trời với trái đất là không xa so với các hệ mặt trời khác. Khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng cũng ở mức độ không phải là quá xa. Độ chênh lệch thời gian trong tình huống này là một ngày đêm trên mặt trăng bằng 30 ngày đêm trên địa cầu của chúng ta. Như vậy, cái gọi là thời gian dài vô tận của Phật A Di Đà và các cư dân của thế giới ngài đó, có thể là một sự chênh lệch về múi thời gian do sự khác biệt giữa các hệ mặt trời trong vũ trụ bao la. Phải chờ đến là vài thế kỷ, thậm chí là vài chục thế kỷ, trình độ khoa học về vũ trụ trong tương lai đó phát triển, chúng ta sẽ có được những giải đáp. Vì vậy hãy chờ xem. Đoạn kinh là tiếp tục mô tả Đức Phật A Di Đà không đến, gọi là đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ có một nguyện duy nhất là độ sinh thôi. Sau khi thành Phật rồi đó thì tất cả các đức Phật đều có danh hiệu là Như Lai, và Như Lai là không đến từ đâu và không đi về đâu, như là tồn tại như bản thể của sự giác ngộ và mọi sự vật hiện tượng. Sanh diệt thường diễn ra với tất cả chúng sinh và mọi sự vật hiện tượng như là quy luật bị tác động và chi phối của vô thường. Ở đây thì nghiệp lực không có chi phối được các đức Phật, bằng nguyện lực các đức Phật tiếp tục có mặt trong các hành tinh để công việc quá độ đó được thành tựu. Dân gian Việt Nam có câu nhất nghệ tinh nhất thần vinh. Đức Phật A Di Đà đó thì chuyên nhất hành nguyện độ sinh thôi, và đây là điều chính. Còn độ sinh như thế nào ở tại Tây Phương Cực Lạc hay một thế giờ đó là chuyện nhân duyên thôi. Học theo hành nguyện này thì mỗi vị xuất gia và cư sĩ tại gia nên phát nguyện độ sinh. Người xuất gia thì độ sinh nhiều hơn vì có điều kiện thuận lợi hơn người tại gia. Chùa Giác Ngộ với diện tích 690 m², mỗi kỳ quy y vào rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười âm lịch, trung bình là 250 đến 300 người ngồi chặt chỗ. Nếu chùa Giác Ngộ là 20 mẫu thì số lượng đến quy y có thể lên hàng ngàn người hoặc nhiều hơn. Các chùa lớn trong thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn quốc có số lượng người quy y lớn hơn nữa. Tâm lượng lớn sẽ chiêu cảm được quý thuộc bồ đề lớn. Và dĩ nhiên mặt bằng đó vốn là nơi xây dựng cơ sở tâm linh nó phải rộng lớn thì mới có thể làm được các Phật sự to. Chùa Dhammakaya tức chùa Pháp Thân cách Bangkok khoảng vài chục cây số, có diện tích gần 400 mẫu, mỗi khóa tu thu hút được khoảng 500 triệu cho đến xin lỗi khoảng 500.000 cho đến 1 triệu người. Những ngày lễ lớn có thể lên đến 3 triệu người. Lễ xuất gia tập thể tại đây đó là 5 cho đến 10.000 người là chuyện thường, thì quy y đó vài 30.000 là không khó. Các vị trụ trì dù chùa lớn hay chùa nhỏ nên phát nguyện độ sinh bằng mọi cách để giúp cho người chưa biết đạo trở thành Phật tử chính thức. Người tại gia hay là người của chúng tôi nên độ trong một năm là 12 người, lấy chỉ tiêu 1 người trên 1 tháng, bắt đầu từ những người thân nhất của mình. Làm giám đốc công ty, chủ tịch hội đồng quản trị các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn, cơ hội hướng dẫn các thuộc hạ và những người làm việc cộng sự với mình là rất cao. Chỉ cần trải lòng và thấy rằng đó là một nhu cầu lớn, chúng ta sẽ làm được việc. Với nguyện độ sinh như là một lý tưởng, Đức Phật A Di Đà đã tạo ra một cái cộng hưởng độ sinh. Bản kinh mô tả trong phẩm 10 như sau: lúc đó A Xà Dương Tử cùng với 500 trưởng giả biết được điều vừa nêu nên rất vui mừng, bỏ vị cầm một bó hoa bằng vàng đến trước Phật đảnh lễ, dâng cúng hoa xong ngồi một bên. Họ đồng tâm phát nguyện rằng khi chúng tôi thành Phật, chúng tôi đều như Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Vạn Phật đó, các Đức Phật hiệu A Di Đà là vô số chứ không phải chỉ có một vị duy nhất đâu. Đồng lý tưởng, đồng nỗ lực, đồng thuận duyên, đồng trí tuệ, đồng tâm lượng thì quả đạt được sẽ đồng nhau. Các học sinh sẽ lần lượt trở thành sinh viên, các sinh viên lần lượt trở thành các nhà giáo, các nhà giáo lần lượt trở thành các phó giáo sư và giáo sư. Cứ như thế, thế hệ này tiếp nối thế hệ trước để làm cho một truyền thống tích cực và tốt đẹp đó sẽ có cơ hội được phát triển. Cho nên khi có quyền lực lớn hành động tốt, chúng ta không nên giấu giếm và thầm lặng làm một mình. Kinh điển Đại Thừa thường dùng khái niệm quyến thuộc Bồ Đề để mình chia sẻ quan điểm đó, lý tưởng đó, lối sống đó cho những người thân, để chiêu cảm sự hưởng ứng của họ. Và được như thế đó, thì các hoạt động Phật sự và thế sự của chúng ta sẽ được thành tựu mỹ mãn hơn. Những vòng tròn cải cách trong những giai đoạn lịch sử hay là tại các cộng đồng đó, thì thường phát khởi từ một hoặc là vài người thôi. Tâm lực của những người đó vĩ đại, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, lý tưởng lớn, nguyện lực hùng và nỗ lực tinh tấn không gián đoạn đã chiêu cảm được những người cộng nghiệp đến để hưởng ứng. Kết quả là công việc đó được thành tựu một cách mỹ mãn hơn, xứng đáng hơn. Nên với vai trò lãnh đạo các tổ chức chính phủ, dân sự và tôn giáo, chúng ta sẽ kêu gọi và đạt được sự đồng thuận hưởng ứng của rất nhiều quần chúng. Thấy rõ được điều này để chúng ta mạnh dạn làm những việc tốt cần làm. Hai, các bất khả tư nghị. Đây là nội dung của phẩm thứ 11 Kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi phân tích về hạnh nguyện bất tư nghì và kết quả thành Phật bất tư nghì của Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca giới thiệu về một số loại hình bất tư nghì như sau: nghiệp báo của chúng sinh là bất khả tư nghì, căn lành của chúng sinh là bất khả tư nghì, thánh lực của chư Phật, thế giới của chư Phật là bất khả tư nghì, đất nước, chúng sinh, công đức, thiện lực và trú hành nghiệp địa và thần lực của chư Phật cũng đều là bất khả tư nghì. Đoạn kinh vừa nêu là đoạn rất hiếm có trong các kinh điển Đại Thừa nói về những điều khó nghĩ bàn, khó suy nghĩ đơn, như lại trở thành những hiện thực không thể phủ định. Kinh Tạng Bali thường đưa ra bốn loại bất tư nghị lớn: nghiệp của chúng sinh là bất tư nghị, mặt trời, mặt trăng với ánh sáng của nó là bất khả tư nghị, trí tuệ của những bậc chứng đắc là bất khả tư nghị, và pháp Phật là bất khả tư nghị. Có nghĩa là có nhiều thứ bất khả tư nghị, chứ không phải chỉ đơn thuần là các đức Phật thôi. Thứ nhất là nghiệp báo của chúng sinh. Tại sao được xem là khó nghĩ bàn? Bởi vì diễn tiến từ một nhân do tác động của các duyên hình thành nên một kết quả là chuyện rất khó suy bàn. Rất nhiều người cứ đánh giá nhân quả mà phẳng, rất nôm na và rất tiễn cảnh. Hễ bị một trục trặc, chướng duyên, khổ đau, thử thách ở hiện tại, cứ đổ lỗi do quá khứ tôi làm những nghiệp xấu cho nên đời này tôi bị những hậu quả xấu. Như thể họ là những bậc thánh biết được quá khứ của mình vậy. Lối truy nguyên khổ đau tất tần tật vào quá khứ là một sai lầm lớn và khép kín con đường chuyển nghiệp để giúp chúng ta trở thành một con người hạnh phúc hơn và đầy đủ các phước báo tiện ích hơn. Cho nên đừng đánh giá nghiệp một cách thiển cận, có những tác động rất phức tạp. Giống như một rừng cây, cây lớn thì tiếp nhận được diệt lục tố và ánh sáng của mặt trời nhiều hơn là các cây nhỏ. Các cây nhỏ có mặt ở dưới cây tùng, cây bắp, phần lớn khó có thể tồn tại được, nhất là các loại cỏ hoang, vì mùi của những loại cây này tác động trên đất làm cho các loại gai, cỏ dại khác khó có thể tồn tại được. Kiến thức về vạn vật học hiện đại sẽ giúp cho chúng ta thấy được những điều bất khả tư nghị đó một phần nào. Từ lúc chúng ta không thể tin được rằng một vị trước khi xuất gia là một người khờ khờ khảo khảo đấy, tu theo học Phật khoảng 4 năm được các bậc thầy có kinh nghiệm tâm linh lớn hướng dẫn, vị ấy sẽ mở mang trí tuệ và trở thành một người rất đặc biệt. Số lượng như thế là rất nhiều trong lịch sử phát triển của Phật giáo tại các quốc gia. Ngài Huệ Năng không hề biết một chữ cái, không đọc được mặt chữ, mà trí tuệ thuộc vào hàng siêu đẳng nhờ vào minh triết Phật giáo. Đó là những điều mà chuyển nghiệp rất bất khả tư nghị. Chuyển nghiệp là do nỗ lực, bắt đầu từ thay đổi nhận thức, từ mê tín dị đoan tà kiến sai lầm trở thành chánh tín, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn và phát sinh chánh trí tuệ, thì mọi thứ đó trở ngại đều có thể được tháo dỡ hết. Cho nên đừng đổ lỗi cho quá khứ, đừng đổ lỗi cho Thượng Đế và các thần linh, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tác động của nghiệp diễn ra theo cách thế loại trừ lẫn nhau, giữa các nhân, giữa các duyên, cái còn lại là cái kết quả. Kinh Nhân Quả Ba Đề đó là một bài kinh xuất phát từ Phật giáo Trung Quốc, không được tán dương trong truyền thống Phật học nói chung, vì trình bày một nhân quả mặt phẳng, mang tính hù dọa, để cho người ta sợ hãi mà không dám làm việc xấu, và vô tình tạo ra một quan niệm định nghiệp và định mệnh. Cắt cổ một con gà, chứ sao bị con gà cắt cổ lại, hay bị người khác cắt cổ ở đời này? Không có chuyện đó. Sau khi giết người, rất nhiều người đã ăn năn hối cải, tạo nghiệp sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, phóng sinh, bảo vệ môi trường sinh thái, làm rất nhiều các hạnh nguyện chăm sóc sức khỏe và sự sống cho con người, thì cái nghiệp sát hại trước đây đã bị triệt tiêu bởi các thượng nghiệp về sự sống này rồi, còn đâu mà trổ quả nữa. Cho nên có rất nhiều các quan niệm nhân quả nhân gian không có tác dụng giúp chúng ta nâng cao trí tuệ được, chỉ có thể tác dụng giúp cho những người bình dân vào đạo Phật một cách dễ dàng, sau đó phải đào tạo cho họ chánh kiến, chánh tư duy và trí tuệ để cho họ sống tốt, thoát ra khỏi mọi nỗi sợ hãi. Sợ hãi mà không dám làm á, nên chỉ có tác dụng nhất thời đó. Còn có trí tuệ, không làm các việc lầm, xin lỗi, không làm các việc xấu, là một nỗ lực và cũng là một lối sống rất tích cực. Dầu có nghịch cảnh cỡ nào đi nữa, người ta vẫn giữ được lập trường đó và lối sống tích cực đó. Căn lành của chúng sinh cũng là bất khả tư nghị, tức là những nghiệp thiện, nghiệp tích cực, nghiệp nhân đạo, nghiệp tâm linh, nghiệp đạo đức, nghiệp hành trì đều có khả năng mang lại rất nhiều thứ mà đôi lúc chúng ta không thể tin được, nhưng nó là một sự thật, vì cái cơ chế vận hành của nghiệp thiện rất là đặc biệt. Có một số tu sĩ được bác sĩ cho biết là sẽ qua đời trong vòng vài ba tháng, không sợ hãi, không sầu bi, không lo lắng, không muộn tuyệt. Các vị ấy sống thông dong tự tại, làm các việc lành, các Phật sự, các công đức, các từ thiện. Sau vài ba tháng vẫn tiếp tục sống nhăn răng và đi tái khám lại, bác sĩ thấy hết bệnh. Đó là tác động rất mầu nhiệm của nghiệp lập, cũng theo nguyên tắc triệt tiêu thôi, giữa các nghiệp với nhau. Do đó khi đã gieo tạo một căn lành lớn như không tham, không sân, không si, thì phải cố gắng duy trì phong độ đó với môi trường thuận lợi để chúng ta tiếp tục sống và hưởng được phước báo từ các công đức và nghiệp lành. Kinh Tăng Chi đề cập đến là bộ ba của phước báo và công đức. Trước nhất là các hình thức bố thí về chia sẻ sơ hộ pháp của mình cho những người nghèo và ngặt. Thứ hai đó là tu tập công đức trên nền tảng của đời sống đạo đức, giới hạnh thanh cao. Thứ ba đó là phát triển thân, tâm, từ bi và trí tuệ. Hai phần sau này phần lớn các Phật tử tại gia không nghĩ đó là một phước lành. Chỉ nghĩ phước lành là có con cháu đông, tài sản lớn, danh dự lớn, vị thế xã hội và các thuận lợi trong cuộc đời. Đặc biệt đạo đức là một phước đức. Và phát triển thân, tâm, lòng từ bi, tâm trí tuệ cũng là một loại đạo đức lớn và công đức lớn, tạo ra nhiều phước báo lớn cho chúng ta. Phần lớn chúng ta ít chăm sóc hai loại hạt giống tích cực vừa nêu. Và nếu làm được việc đó đó, thì căn lành tăng trưởng theo năm tháng sẽ làm thay đổi chúng ta từ một người sầu bi u não trở thành một người an vui hạnh phúc. Phần lớn các Phật tử đều có những kinh nghiệm tự thân. Trước khi đến với đạo Phật đó, thì bị nỗi khổ niềm đau tấn công rất nhiều. Nay trở thành Phật tử có hành trì rồi, hiểu được quy luật chuyển nghiệp của các căn lành rồi, chúng ta sống một cách rất bình an và hạnh phúc có chiều sâu hơn. Thế giới của chư Phật và thánh lực của các ngài là bất khả tư nghị. Bởi vì như Tây Phương Cực Lạc thì hội tụ các vị thánh nhân rất đặc biệt. Và tối thiểu là A về mặt trí, tức là bắt nói chuyện về đạo đức và đời sống tâm linh. Có rất nhiều nhân vật lịch sử tiếp xúc với Đức Phật, Thích Ca lịch sử một vài lần thôi là đã cho nên bực giác ngộ. Trường sinh học tâm linh của Đức Phật lớn quá, cho nên tác động đến cái biệt nghiệp của chúng sinh hữu duyên đó rất nhiều, làm cho đó mở mang tâm trí, trở thành một con người rất mới, từ phàm trở thành thánh. Cách thời Phật xa, chúng ta học Phật qua kinh điển Phật để lại, chứng đắc trực tiếp như các vị thánh nhân ngày xưa là rất khó. Dù sao chúng ta cũng được may mắn là có được trí tuệ bằng văn tự, đó là những kiến thức Phật pháp do học được ở kinh Phật, sách Phật và các buổi giảng vân vân. Giờ đó chúng ta sống tích cực và hạnh phúc hơn. Giờ đó mọi thứ đều có thể trở thành bất khả tư nghị. Tức là dùng ý chí hoặc ý thức để đánh giá mọi thứ đôi lúc chúng ta không lý giải được tại sao nó có nhiều vấn đề khó tin nhưng lại là một sự thật. Chẳng hạn như Nick Vujicic, gần tuổi 30, người Úc, mới sinh ra là không có hai chân hai tay mà lại có tinh thần tự lập không dựa dẫm cha mẹ. Đặc biệt 20 tuổi đổ được 2 bằng cử nhân loại xuất sắc, lên 8 tuổi có thể đánh vi tính 1 phút được 45 ký tự, biết bơi lội, biết lướt phán, biết đá banh, biết chơi golf và trở thành một diễn giả rất ăn khách hiện nay. Ngồi mà suy nghĩ một nhân vật như thế là chúng ta có biết lắc đầu bái phục thôi. Nó là sự mầu nhiệm. Thực ra tất cả đó đều là sự chuyển nghiệp pháp. Có niềm tin và biến cái sở đoản thành một sở trường để có quyết tâm hơn, năng lực, hùng khí hơn, thì chúng ta sẽ đạt được những thứ trong tầm tay của mình. Cái gọi là bất khả tư nghị thực qua chỉ là nỗ lực tinh tấn, tinh tấn chuyển hóa thôi. Ba, ý nghĩa vô lượng quang và vô lượng thọ Đây là nội dung của phẩm 12 và 13. Kinh giải: Quang minh của Phật A Di Đà chiếu sáng hằng hà sa cõi Phật ở phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới và bốn phương phụ. Ánh sáng đó chói sáng gấp bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, nên Đức Phật A Di Đà còn có hiệu là vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đăng quang, trí tuệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang, siêu nhược nguyện quang và bất khả tư nghị quang. Đó là đoạn mô tả về các thái nghiệm đồng nghĩa với vô lượng quang, nghĩa chính của từ Amitabha trong tiếng Sanskrit. Như đã giải thích nhiều lần, ánh sáng trong Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ. Ánh đèn, ánh đuốc, ánh nến, ánh sao, ánh trăng, ánh mặt trời đều là những biểu tượng cho trí tuệ, có khả năng soi sáng và giúp cho con người có thể hoạt động được trong điều kiện ban đêm không còn ánh sáng chiếu tự nhiên nữa. Ý muốn nói rằng là trí tuệ có thể soi thấu, dẫn dắt và giúp chúng ta đạt được các thành quả và hạnh phúc. Vô biên quang là ánh sáng trí tuệ không giới hạn, không bị khép kín trong biên giới của một hệ mặt trời. Vô ngại quang là ánh sáng trí tuệ đó không giới hạn bởi tường vách và khoảng cách địa dư, ở chỗ nào trí tuệ đó cũng soi thấu được. Các khoa học gia hàng đầu của thế giới có được một phần vô ngại quang ở tại phòng làm nghiên cứu và nơi làm việc, mà có thể biết được chuyện của hàng nghìn năm ánh sáng. Và phần lớn các khoa học gia hàng đầu đều tin cùng một niềm tin rằng vào năm 2036, một mẫu thiên thạch sẽ va vào trái đất chúng ta dẫn đến một tổn hại nhất định nào đó. Và nó luôn cả giờ, giây, ngày, tháng rất giống nhau. Hiện nay có tình trạng đồn đãi vào ngày 22 cho đến ngày 25 tháng 12, cả vũ trụ này chỉ là một màu đen thẫm do phản ứng quang học của hệ mặt trời và các hệ mặt trời trong tương tác với nó. Sau đó là chỉ là một lời đồn đãi thôi. Vô đăng quang là một loại trí tuệ không phải phát xuất từ ánh sáng của đèn, đăng là đèn. Ánh sáng mặt trời vượt lên trên ánh sáng của đèn, ánh sáng trí tuệ vượt lên trên ánh sáng của mặt trời. Trí tuệ quang là ánh sáng trí tuệ, đây là cái nghĩa quan trọng nhất của vô lượng quang. Thường chiếu quang là ánh sáng trí tuệ chiếu soi không giới hạn, không gián đoạn, không ngừng nghỉ. Thanh tịnh quang, nhờ trí tuệ mà cuộc sống thân và tâm của con người được thanh tịnh, tối thiểu ở phương diện chân nhân và tối đa ở phương diện thánh nhân. Quan hỷ quang là có trí tuệ cho nên đời sống con người trở nên quan hỷ, hạnh phúc, sâu lắng nội tại, vượt lên trên mọi nghịch cảnh và thăng trầm. Giải thoát quang là nhờ trí tuệ chúng ta có được năng lực giải thoát khỏi mọi nỗi khổ, niềm đau và sự dướng dính. An ổn quang, nhờ trí tuệ mà chúng ta có được một đời sống an ổn. Đặc biệt, bất tư nghị quang, trí tuệ là bất khả tư nghị, vượt ra khỏi mọi suy luận thông thường của con người. Đây là một lối nói thay thế vai trò của Thượng Đế. Thay vì nói Thượng Đế là toàn trí, toàn bi, toàn năng và bất khả tư nghị. Thì Đạo Phật nói trí tuệ của mỗi con người và chúng sinh khi đạt được ở tầm cao nhất là như thế. Thượng đế không có thật, cho nên thượng đế là có giới hạn. Về ý nghĩa vô lượng thọ thì kinh khẳng định Phật A Di Đà có mạng sống trường cửu không thể tính đếm. Thần thông như của ngài Mục Kiền Liên dùng hết trí lực suốt cả một kiếp người cũng không thể tính đếm được. Thọ mạng của Phật và các vị Bồ Tát thành văn trời người ở khỏi Tây Phương Cực Lạc cũng như vậy, nếu lấy các thuật toán số để tính đếm thì cũng không thể nào biết được. Đó là một lối nói mang tính ẩn dụ thôi, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen. Đức Phật lịch sử đã khẳng định với chúng ta sanh già bệnh và chết là một quy luật. Tuổi thọ cỡ nào đi nữa thì cũng phải có lúc qua đời. Dài lâu đại thọ không có nghĩa là sống hoài bất tử. Lịch sử cho biết A-la-hán A-nan sống 120 tuổi. Kỷ lục tuổi thọ của con người mà hiện nay sách kỷ lục thế giới ghi nhận nhiều nhất vẫn là 126 tuổi thôi. Hiện nay người già nhất thế giới là 117 tuổi rồi cũng qua đời. Các Đức Phật dầu ở hành tinh nào, cõi nước nào cũng phải có ngày qua đời thôi. Đó là quy luật. Ý muốn nói là dài lâu bền bỉ với lập trường nhờ có trí tuệ, chúng ta không bị nuôi sụt, không bỏ cuộc giữa chừng. Chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen là các Đức Phật, các Bồ Tát, các cư dân trên cõi Tây Phương Cực Lạc là sống đời đời kiếp kiếp không chết. Chuyện đó không có thật, trái 100% với học thuyết của Đức Phật lịch sử. Năm, thực tập ba nhẫn. Đó là nội dung của phẩm 14 và 15. Trong kinh Đức Phật mô tả như sau: cõi nước Cực Lạc có nhiều cây báo, cây thường bằng vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, hổ phách, mỹ ngọc, mã não. Khi gió lay động, các cây phát ra một âm thanh rất vi diệu. Thực ra âm thanh là một sự tác hưởng tự nhiên giữa gió với cây, cành, nhánh, lá và không gian mà chúng có mặt. Ở những khu vực mà đồi núi cao, đồng trống nhiều, khi gió một cơn đi ngang qua, chúng ta thấy các loại âm thanh du dương trầm bổng xuất hiện rồi sau đó mất đi. Quán chiếu âm thanh của biển cả, chúng ta nghe cái tiếng rất hùng hoành tráng và đó tạo cái năng lực tích cực lạc quan yêu đời của con người được có mặt lớn hơn. Nên âm thanh là trong Phật giáo đã sử dụng như là một nhạc liệu pháp. Kinh viết tiếp: cây bồ đề nơi đậu tràng cao lớn, có các ngọc mani hồng, lục, xanh, trắng, vàng ngọc chuông khánh treo khắp nơi, lưới võng trân diệu trăm ngàn vạn ức, sắc dân mắt trên hư không. Gió nhẹ thổi ngang qua làm lay động cành lá, phát ra vô lượng âm thanh du dương hòa nhã như là các pháp âm nhiệm màu. Cũng là tiếng tự nhiên do tác động của gió với lá và cây. Người có tu học quán chiếu bằng trí tuệ sẽ xem nó như là một pháp âm, tiếng chánh pháp, tiếng mầu nhiệm, tiếng giải thoát, tiếng an lạc. Còn đối với một người đang chán đời, thất vọng, tuyệt vọng, nghe những tiếng gió thổi xào sạc như vừa nêu, lại cảm thấy lòng mình buồn rượi hơn bao giờ hết. Như vậy, cái cảnh trần cũng là một, nhưng mà tâm tích cực lạc quan sẽ nhìn cảnh trần theo chiều hướng tích cực hơn, còn người bi quan yếu thế thì nhìn một cách ảm đạm hơn thôi. Cảnh này không phải chỉ cực lạc mới có. Ai có nhà trong một khu vực sân vườn, có thói quen trải nghiệm những điều này hàng ngày, giờ, phút và giây, nhiều lúc mình không để ý đến. Các khánh linh mà chúng ta treo ở cửa và những nhành cây, gió đi ngang qua, chúng tạo ra một tương phản âm thanh rất là hấp dẫn. Ngày nay thì có các máy niệm Phật có đến vài chục điệu, mở máy ra ta không phải tốn tiền mà nghe được các điệu niệm Phật rất thanh thoát, nhẹ nhàng, thư thái. Có nhiều người xem nó như một thói quen, tối mà không nghe nhạc niệm Phật là ngủ không ngon. Đây là thói quen tích cực. Khi làm việc mà mở nhạc đạo lên, chúng ta sẽ bớt đi những căng thẳng, rũ bỏ được những sầu muộn. Đó là điều tích cực nên làm. Kinh giải tiếp: thấy cây bồ đề, nghe tiếng gió thổi, ngửi mùi hương, ăn trái cây, chạm được ánh sáng, thì sáu căn của chúng sinh trở nên thanh tịnh, không bị não loạn, trụ vào bất thối chuyển cho đến khi thành Phật. Nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn lớn, đó là âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Nhạc liệu pháp ở đây không phải mang tính thư giãn các căng thẳng về phương diện cảm xúc và thân thể, mà là nhằm giúp cho hành giả trải nghiệm chánh niệm để đạt được ba phương pháp nhẫn, mà đỉnh cao nhất là chứng đắc quả thánh A-la-hán. Âm hưởng nhẫn là một thuật ngữ rất hay. Tức là chấp nhận được các cái tương tác tạo ra âm hưởng, âm thanh từ gió, từ cây, từ môi trường sống xung quanh. Kể từ khi chuyển chùa Giác Ngộ về 139 sạc năm Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, mỗi ngày chúng tôi và tăng chúng tại đây đó phải nghe nhạc đời từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya, vì áp sát nhất và bọc mặt sau của khu vực ở tạm này là một quán cà phê rất lớn. Thứ bảy và chủ nhật là nghe nhạc sống luôn. Đó là cách mà chủ các quán cà phê thu hút du khách đến để thưởng thức. Và đây là phương tiện để họ làm giàu thôi. Bây giờ mà mình không làm quen với các loại âm thanh, khi mình không có một sự lựa chọn khác, thì mỗi ngày mà nghe các loại nhạc đó là chỉ có phiền não thôi. Trong thời gian qua, cả thầy trò chúng tôi phải thực tập âm hưởng nhẫn. Lúc đầu thì cũng hơi phiền nói chút xíu, các Phật tử gọi lại: trời ơi, thầy đang nghe nhạc đời hả thầy? Nói nghe chứ có sao đâu. Nói tại sao chùa mà nghe nhạc đời? Tại vì quán cà phê nó mở chứ mình có mở đâu. Dần dà người ta không còn thắc mắc nữa, vì họ mở rất lớn, nhất là phòng của chúng tôi nằm áp giác ngay cái eo chữ L của cái phòng nhạc luôn. Nằm như là một cái âm vang, nó vang lên trên rõ ràng hơn bên dưới. Rất may là mình không có cảm giác bị tra tấn, và đang cố gắng thực tập âm hưởng nhẫn để được bình an. Nội dung thực tập nhạc điệu pháp thứ hai là nhu thuận nhẫn. Từ cái nhẫn liên hệ đến các loại âm thanh tự nhiên và âm thanh con người, tâm chúng ta trở nên nhu thuận hơn, mềm mại hơn, thư thái hơn, bình an hơn. Chùa Ấn Quang á, ở bên phía tay phải từ trong nhìn ra, tiếp giáp với các dãy nhà làm các mái nhôm sản xuất ra nồi nhôm, thau nhôm, ly nhôm, vân vân. Cho nên cái tiếng sập sình đó suốt ngày. Nay thì mất rồi, một số chủ giờ đi nơi khác. Còn vào những năm 84-85 khi đến đây nghe Pháp đó, thì chúng tôi nghe cái tiếng nhôm nó rất rõ, và tất cả các thính chúng ở trong hội trường của chùa cũng nghe rất rõ. Ở nước ngoài đó, các âm thanh đó được xem là ô nhiễm. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật khẳng định tiếng ồn là cây gai của thiền, vì nó ô nhiễm tinh thần của chúng ta, làm cho mình rất dễ phiền não. Ngày hôm qua chú Hai ở gần nhà chúng tôi, cách chùa Long Huê khoảng 20 mét ở mặt sau, mới gọi điện thoại sau nhiều chục năm. Tưởng ông hỏi việc gì, ông hỏi làm thế nào để giúp ông thư kiện chùa Long Huê. Hỏi thư việc gì chú? Ông nói chùa Long Huê trước đây đó tụng có một thời kinh, bây giờ ông trụ trì này ông chủ trương tụng 3 thời kinh, lo mở lên lớn quá tôi chịu không nổi, ngủ không được. Thì tôi mới chia sẻ với ông rằng cái đó là chuyện hơi lạ đấy. Chùa mà không tụng kinh mới là đáng bị thưa, và chùa tụng kinh là chuyện thường thôi, hai gì chú thư kiện cũng không ai giải quyết. Ông nói đúng vậy, trong 1 năm qua tôi đã gỡ Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Phòng Tôn giáo, và chỗ nào cũng làm yên không trả lời. Tưởng hỏi thầy thì có một cao cơ gì đó, thầy nói cũng quầy vốn, ông cúp máy luôn. Ông là một Phật tử, do vì không thấy được giá trị của pháp âm, cho nên đó, mỗi lần nghe kinh đó, thì thấy phiền não. Rất may là những ngôi nhà xung quanh chùa Giác Ngộ đó đều là những ông Phật tử, và họ rất là thích nghe kinh. Vừa rồi khi chuẩn bị sang bạc chùa đó, chúng tôi qua làm việc với từng hộ một, và họ nói là ở gần chùa riết cũng quen rồi, sáng nào mà không nghe kinh là cũng hay buồn buồn. Hay đó là những người có được cái nhu thuận nhận, nhưng mà không phiền não dữ lắm. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ là đối với người biết thiển thức tiếng chuông, còn nghe tiếng chuông mà không biết thức là phiền não nặng, Bồ Đề Gai Tăng. Thì sư Dứt Hạnh có một khu vườn rừng đặt tên là Thiền viện Thanh Sơn gần New York. Cái phong cảnh rất hữu tình, được một tỷ phú Hoa Kỳ hiến cúng. Thì trong khu vực đó còn một nhà cư dân Công giáo, trong nhiều năm thuyết phục ông ta bán nhà giá cao gấp 2-3 lần, nhưng mà ông thích cái phong cảnh đó nên không chịu đi. Và dân chủ của Hoa Kỳ đó là một dân chủ cực đoan. Toàn bộ một khu vực trong đường kính mấy cây số, chỉ cần có một người không đồng tình thì ngôi chùa sẽ không được dựng lên. Cuối cùng Thiền sư Dứt Hạnh phải trả cái khu vực lý tưởng đó lại cho người phát tâm và đi tìm một nơi khác thôi. Ở San Diego, khu vực đua ngựa của dân cao cấp, thì sư Thanh Từ mua một lô đất và đặt nó là Thiền viện Đại Đăng. Nay là trên 10 năm đã trôi qua, việc hợp thức hóa thành chùa không thực hiện được. Và các luật sư người Việt Nam đã khẳng định luật của Mỹ làm thế, vì tại đây đó nhiều cư dân chống đối không cho phép lập chùa. Nếu Việt Nam chúng ta quá dễ với các tôn giáo ngoại lai, lập nhà thờ, đền thờ, cái gì cũng được. Nhưng đạo Phật mà đi đến châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, lập chùa không phải là chuyện dễ. Trên 400 ngôi chùa trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, chưa được 10% các chùa có giấy phép chính thức là sinh hoạt tôn giáo và tâm linh, bởi vì các cư dân đó không đồng tình. Các tín đồ cực đoan của các tôn giáo khác chỉ cần bất đồng một cái là cái cơ sở tâm linh đó phải tụng niệm thầm lặng, không chuông chống, không gõ mõ, và thiền có lẽ là thích hợp nhất. Chỉ cần có tiếng ồn mà ta gọi 911 là tới bị lập biên bản, chừng 3 lần như thế mà không có cải thiện là người ta đóng cửa luôn, không cho sinh hoạt. Do vậy phải thực tập nhu thuận nhẫn để ta nghe những điều chúng ta, để nghe thấy những điều gây mắt, nghịch cảnh, trở ngại, bất công, bất bình, ta vẫn có được sự nhu thuận trong tâm để chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau bằng không lực phiền não chết. Cao nhất và cuối cùng là vô sinh pháp nhẫn. Nhẫn đây là chứng đắc được, cảm nhận được, trải nghiệm được bản chất của các pháp là vô sinh, tức là không có nguyên nhân đầu tiên, là thượng đế, là duy phật, là duy tâm, mà sự tương tác đa chiều của một sự vật là thế. Phần lớn chúng ta thấy biết được việc này bằng kiến thức qua giáo dục, như là giáo dục Phật học. Còn trải nghiệm sự chứng đắc nó là một cái trình độ cao hơn, ta chưa đạt được. Chứng được vô sinh pháp nhẫn là chứng đắc được quả A La Hán. Cho nên cũng với cây báu, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, mọi người có tu học thì thấy đó là một cái môi trường rất là nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Dân nhà giàu phải đi tìm đến các cái khu nông thôn để du lịch, sông nước, cây xanh, nên ngành du lịch đó được gọi là du lịch xanh, thay vì dùng cái từ là du lịch sinh thái. Còn dân nhà nghèo ở vùng thôn quê đó thì muốn phá nhà gỗ để cắt nhà tường và bán giá nhà gỗ rất rẻ. Đó là sự phản cực của tâm lý. Cái gì không có chúng ta hướng đến, cái gì có rồi chúng ta chán ngán và muốn đi tìm cái mới lạ hơn. Do đó phải thực tập và chánh niệm với lỗ tai, để khi nghe các loại âm thanh thuận nhận nghịch đó, chúng ta đều có thể thực tập được. 6. Suối ao công đức. Đây là nội dung chưa phẩm 17. Hai bên giảng đường tại cực lạc có ao suối chảy quanh, phát ra vô lượng âm thanh vi diệu, nào là tiếng tam bảo, tiếng ba la mật, tiếng chỉ tức tịch tịnh, vân vân. Ngày nay một số chùa tại Đài Loan, đặc biệt như là chùa của Hòa Thượng Tinh Vân trong hệ thống Phật Quang Sơn, và đặc biệt là trụ sở Phật Quang Sơn tại Cao Hùng, dựng ra một phong cảnh cực lạc theo mô tả của Kinh Vô Lượng Thọ, nhất là chương này. Với một không gian vài trăm mét vuông mà chúng ta vào bên trong, chúng ta cảm thấy có một cái độ sâu, thấy mình rất nhỏ bé, đã có mặt tại cây phương cực lạc với cái cảnh chim hót líu lo, rồi ao sen báo, cây báo, và tới đó rồi là hầu như mình không muốn ra. Và những cái phục dựng cảnh là chúng ta trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc từ cái tác động của cảnh thuận lợi. Người Nhật nhờ ảnh hưởng văn hóa Phật giáo đã trải nghiệm văn hóa này rất đặc biệt. Phong cách vườn dựng là phong cách thiền, nhẹ nhàng, thư thái, bố cục, ấn tượng, biểu tượng triết lý rất có chiều sâu. Cây, sỏi, đá, nước, suối, cầu tạo ra một cái cộng hưởng tích cực mà ai có mặt thưởng lãm đó đều có thể trải nghiệm được sự thư thái và bình an. Có lẽ là cũng ảnh hưởng từ cái phong cách được mô tả trong đoạn kinh này. Thực ra thì tiếng suối vẫn là tiếng suối thôi, róc rách thôi. Nhưng mà người có tu tập thì thấy đó như là tiếng tâm bảo để gợi nhớ chúng ta về việc tôn kính Phật, tôn kính chánh pháp và tôn kính các vị xuất gia chân chính. Tiếng ba la mật rồi có bố thí, đạo đức, tinh tấn, nhẫn nại, chánh niệm, thiền định và trí tuệ. Tiếng chỉ tức là dừng lại hết tất cả các nghiệp trần. Lâu lâu mình đi thử hoàn cảnh tại các thiền môn ở những nơi xa, hầu như các muộn tuyệt của cõi đời đó nó được gác lại, được bỏ qua một bên, đặt xuống. Cho nên người mà tôi thời gian cố gắng đi du lịch tâm linh ở những nơi mà mình có nhân duyên và có điều kiện. Đi một đàn học sàng khôn, trong tục ngữ Việt Nam là một câu nói rất hay. Mà nếu đi một đàn tâm linh của Phật giáo thì chúng ta lại học thêm nhiều giá trị tâm linh khác nữa. Ngoài ra còn có những tiếng như vô sinh vô diệt, tức là sự vật hiện tượng không có khởi thủy và không có sự kết thúc, biến từ dạng này sang một dạng khác. Tiếng vô ý, tức là không sợ hãi, không sầu bi, không khủng bố, không lo lắng, không bi quan, không chán chường, không tuyệt vọng. Nhập vào cảnh đang hiện hữu, trải nghiệm cái an lạc hiện tiền đó, thì mỗi nỗi sợ hãi và sầu bi đó tan biến hết. Tiếng vô tánh, vô tác, vô ngã. Vô tánh cái này là không có định tính, không có định nghiệp trong mọi sự hiện tượng. Vô tác là không tác tạo các nghiệp xấu. Và vô ngã là không đánh đồng nỗi khổ niềm đau là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Tiếng đại từ bi hỷ xả là chất được tâm linh thánh thiên, cao thượng, rộng lượng, nhổ nỗi khổ, mang niềm vui, buông xả để có được niềm vui nội tại sâu lắng. Tiếng cam lồ tức là ngọt liệt, vân vân. Đó là các loại âm thanh rất đặc biệt. Tất cả những điều đó do sự quán chiếu chánh niệm có phương pháp mà đạt được. Trong các ngôi chùa thiền sư Thanh Từ xây dựng đó, ngài thích nhất là Trúc Lâm Đà Lạt, núi đồi chập trùng, phong cảnh thiên nhiên, khí hậu mát mẻ. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì thích cảnh núi yên tử hùng vĩ, phù hợp với đời sống tâm linh. Và mỗi người có thể chọn cho mình một không gian thích hợp để chúng ta trải nghiệm cái không khí an lành. Như vậy khi xây dựng nhà theo giáo pháp Phật giáo, chúng ta phải làm suối nhân tạo, hồ nhân tạo để nó tạo ra cái không khí mát, chảy róc rách, nhẹ nhàng thư thái lắm. Phải có vườn cảnh trước sân và sau sân, hay là bên trái bên phải. Cái mô hình này đó thì hiện nay phương Tây sử dụng rất nhiều. Đang khi các nước Phật giáo do vì cái nghèo khống chế, ít có người tận dụng được các mô tả văn hóa đặc biệt này như một lối sống tích cực đó. Khi nghe các âm thanh như vậy, tâm hành giả trở nên thanh tịnh, không còn phân biệt, chánh trực bình đẳng, hành thục căn lập. Ý muốn nghe pháp nào thì pháp đó được phát ra. Nếu không muốn nghe nữa thì liền im lặng, vĩnh viễn không hối tâm Bồ Đề. Cái phong cảnh này đã được Phật Quang Sơn Cao Hùng mô phỏng lại rất chuẩn. Vào trong đó mình, khi mình muốn nghe cái pháp, bắt đầu nó có một hệ thống tự động bật máy lên để mình nghe, dĩ nhiên là bằng tiếng Hoa thôi, tại vì phong cảnh này phục vụ chính cho người Hoa. Bây giờ chúng ta có thể mô phỏng cái mô hình này về nhà mình. Mỗi nhà chỉ cần có một đầu máy, có một laptop hay là máy vi tính tại nhà. Ai không biết sử dụng các công nghệ hiện đại này thì nhờ con cháu làm giùm cho. Chỉ cần nói tôi thích nghe pháp hội của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, thì vào Google gõ Thích Trí Quảng, bấm một cái là chúng ta được dẫn đến một trang web có các băng giảng của Hòa Thượng rồi, rất đầy đủ. Nếu muốn nghe nhạc kinh A Di Đà, nhạc kinh Phổ Môn, nhạc kinh Du Lan, thì vào Google đánh chữ Trường Ca Kinh Di Đà, Trường Ca Kinh Du Lan, Trường Ca Kinh Phổ Môn là có đủ để nghe nè. Muốn nghe là có nghe liền à. Có điều chúng ta phải có tốn một vài thao tác, vài giây thôi. Còn ở trên Tây Phương theo mô tả của kinh này đó, là chỉ cần ý tưởng là đạt được. Thì chẳng qua cũng có trên lệch vài giây thôi, có gì là mất không đâu. Nhưng có nhiều người không chịu vào để nghe, mặc dù phương tiện nghe là có đầy đủ. Chúng sinh nào muốn tắm suối đó, suối trở nên mát lạnh, muốn tắm suối ấm, suối trở nên ấm, chảy mạnh hay chảy từ từ, nhất nhất đều theo ý muốn của người tắm, giúp phát giác ra tánh giác, phá mê khai nộ, sạch sẽ yên tĩnh. Thì mô tả này hơi mang tính cường điệu, ở vì thiên nhiên là thiên nhiên thôi. Thiên nhiên không phải do ý chủ quan của con người mà đạt được như con người. Chỉ có điều là chúng ta tạo ra những cảnh nhân tạo đấy, thì chúng ta sẽ đạt được điều đó. Các hành tạo cũng đều phải liên hệ đến ý tưởng và các động tác điều khiển bằng tay hoặc các hệ thống remote control. Thì ngày nay các vật dụng được sử dụng từ remote control là rất nhiều. Ví dụ như xe ở nước ngoài, khi chuẩn bị vào nhà xe, ta chỉ cần bấm một nút là cửa nhà xe gara sẽ mở lên, chiếc xe đi vào bấm một nút cái là hạ xuống, mình khỏi phải tự đi làm như trước đây. Và những hệ thống tốt đó, thì có thể điều khiển trước ở cái khoảng cách là 50 mét. Còn những hệ thống control rẻ tiền đó, thì chỉ có tác dụng khoảng chừng 10 mét trở lại thôi. Đó cũng là các phát kiến như ý, lấy từ những ý tưởng của kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ này. Các nhà khoa học diễn tưởng và những nhà phát minh chỉ cần đập vào những đoạn kinh mô tả này có thể phát triển ra nhiều cái hay lắm. Nghĩ từ một cái là ra. Bây giờ các khoa học gia hàng đầu của trường đại học Stanford vừa mới phối hợp thành công với nhà vật lý học nổi tiếng Hawking để làm ra một cái máy đo điện não để biết được cảm xúc, tâm lý, khuynh hướng, lối sống của người đó. Và ứng dụng này được xem là khá thành công đối với Hawking, một lý thuyết gia về vũ trụ hàng bậc nhất hiện nay, phá kỷ lục trong các lý thuyết gia trong lịch sử nhân loại. Và bằng các thành quả này thì chúng ta có thể suy luận là trong vài trăm năm sau, trình độ khoa học ngày càng cao đó, thì việc nắm bắt được ý tưởng người khác qua các máy móc là không còn khó khăn lắm. Ở mức độ chuẩn xác khá tốt. Và chỉ cần cài các hệ thống thông qua các con chip vi tính thì các máy móc sẽ có thể tác hưởng theo cái tư duy của con người. Bác học gia Hawking là người chế tạo cái máy cho ông riêng sử dụng, vì ông không nói được, không di chuyển được và bị điếc nữa. Ông phải dùng các hệ thống điều khiển bằng máy do chính ông sáng tạo để nói ra một thông điệp gì đó, thì ông phải dùng các hệ thống đó, từ hệ thống đó giải mã ra ngôn ngữ, từ ngôn ngữ đó mới phát ra âm thanh để cho sinh viên đại học lắng nghe. Ông trở thành một người thuyết trình nổi tiếng trong các đại học đường đứng đầu thế giới. Sau này những cái công dụng đó sẽ có thể được phổ biến rộng với giá bình dân. Thì những mô tả trong kinh Vô Lượng Thọ này sẽ trở thành một cái gì đó rất hấp dẫn, rất hiện thực. Bảy, khắp nơi đều có giảng pháp. Đây là nội dung của chương 16. Kinh mô tả như sau: giảng đường, tịnh xá, chùa chiền, lầu quán đều có nơi giảng kinh, tụng kinh, thọ trì kinh, nghe kinh, đi kinh hành trên đất. Đó là một phong cảnh rất lý tưởng. Trong 11 năm qua, thuyết giảng khoảng 40 tỉnh thành trên toàn quốc. Chúng tôi nhận ra một điều, rất nhiều Phật tử ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ kém may mắn hơn miền Nam. Từ lúc trở thành Phật tử cho đến bây giờ trên dưới 30 năm, rất nhiều người chưa từng nghe một buổi thuyết giảng của một vị thầy hay một sư cô. Vì tại đây các giảng sư quá ít, không đủ để làm các Phật sự giải phóng mê tín dị đoan, mang lại chánh tín, chánh tri kiến và trí tuệ cho con người. Kết quả là đời sống tín ngưỡng của Phật tử miền Bắc là rất lớn, mà chánh tín là rất kém. Đó là một thiệt thòi lớn. Nhiều tỉnh thành cho đến bây giờ vẫn chưa có một giảng đường nào giảng pháp vào những ngày chủ nhật hay một ngày định kỳ trong tuần. Thì làm sao Phật giáo có thể phát triển mạnh và mang lại lệ lạc cho quần chúng? Các nhà thờ Công giáo và Tin lành đó, tuần nào các linh mục cũng và mục sư đều thuyết giảng trung bình 15 cho đến 30 phút. Nội dung triết lý của các kinh thánh là rất thấp, không thể sánh bằng Phật giáo. Nhưng nhờ tổ chức tốt và trình độ của các linh mục và mục sư tối thiểu là cử nhân, cho nên họ có thể thuyết giảng khuấy nước lã lên hồ được. Do đó ai có con em là thành phần trí thức và có tấm lòng lớn nên khích lệ đi tu. Những người giỏi và có tâm lượng vĩ đại đi tu thì Phật giáo sẽ có cơ hội đóng góp cho nhiều người. Còn để cho con em mình đi lập gia đình á, thì một cô gái sẽ phục vụ hạnh phúc cho một gia đình, một chàng trai sẽ phục vụ học giúp cho vợ và con thôi. Hết. Đang khi cúng dường những nhân cách lớn đó cho Phật giáo thì Phật pháp sẽ được lưu bố mở rộng. Cái khác biệt của cõi Tây phương với Ta Bà chúng ta là ở trên đó chỗ nào cũng có những nơi thuyết giảng, muốn học là có học được. Mô hình này là phương Tây ngày nay đi khá chuẩn và rất giống với mô tả về Tây phương trong kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng là Hoa Kỳ, ở Hoa Kỳ đó khu vực nào cũng có trường đại học công lập và đầu tư, nơi nào cũng có các thư viện công cộng cho đọc sách miễn phí, và các cư dân ở khu vực nào có trường dầu không có con em học, dầu là độc thân, dầu không có con cũng phải đóng thuế cho giáo dục ngoài các khoản thuế căn bản khác. Và bằng cách thức này đó, truyền thống giáo dục tại Hoa Kỳ trong 300 năm qua được xem là có khuynh hướng đi đầu và chi phối ảnh hưởng đến nền giáo dục toàn cầu còn lại. Có giảng kinh, thuyết pháp, đọc tụng kinh, nghe kinh thì chánh tiếng, chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh trí tuệ sẽ có mặt. Thì tới đó sẽ không còn nỗi khổ niềm đau nữa, đó là điều chắc chắn. Và phần lớn cư dân của Tây phương đều thích đi kinh hành. Đó là một trải nghiệm giúp cho sức khỏe được gia tăng, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi, buông xả, rũ bỏ, rất tích cực. Các cư dân tại ta Tây phương tư đạo và tọa thiền trên không trung, cũng có chỗ giảng đọc tụng kinh và đi kinh hành. Những vị tư đạo và tọa thiền là những bậc đã chứng được một trong bốn quả A-la-hán hoặc tất cả, hoặc tối thiểu là bất thối chuyển. Các vị ấy tư niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo và đầy đủ pháp hỷ. Tư đạo nghĩa là để tâm về tâm linh, đạo đức, sự thực tập, hành trì, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau để chúng ta sống chân nhân hơn và thánh nhân hơn. Là tu sĩ xuất gia mà không tư đạo đó thì cái đó dễ bị lui sụp con đường lý tưởng và tâm linh, có thể bỏ cuộc nửa chừng. Người tại gia mà tư đạo nhiều đó thì người đó sẽ sống có tình người hơn, có tâm vô ngã, lòng vị tha lớn hơn và làm lợi lạc cho quảng đại đa số hơn. Dữ liệu sau đây là rất quý mà các hành giả Tịnh Độ Tông cần phải lưu tâm. Tại Tây phương các hành giả đều tọa thiền, vì thiền quá là bản chất của đạo Phật, không có thực tập thiền thì không chuyển hóa được tham sân si. Niệm Phật chỉ là một dữ liệu, một phương pháp thay thế tích cực, để giúp chúng ta không chìm vào vọng tưởng và làm các việc xấu thôi. Đó là phương pháp thiền chỉ. Còn tọa thiền thì thường là quán chiếu để chúng ta phát sinh trí tuệ, chuyển hóa tham sân si và các phiền não, nỗi khổ niềm đau khác. Đức Phật giác ngộ từ thực tập thiền. Các vị Bồ Tát, A La Hán, Thánh Tăng có được các thành tựu Phật sự là cũng nhờ thực tập và trải nghiệm thiền. Thiền hành hay thiền tọa là một sự lựa chọn tùy theo điều kiện sức khỏe. Có khi chúng ta ngồi thiền, có khi chúng ta đi thiền. Ngồi thiền không nhất thiết là xếp bằng. Nếu ta bị những chứng bệnh đau nhức xương khớp, nhức mỏi, thoát vị đĩa đệm, tê bại liệt sụi, cốt lõi của việc ngồi thiền đó là làm chủ được cảm xúc, làm chủ được nhận thức của tâm, để không rơi vào hôn trầm, giả dụi bần thần, ngủ gật. Là nhờ đó ta tỏa sáng về chánh niệm, đào sâu vào đời sống tâm linh ở mức độ cao. Mô tiếp của các cư dân tịnh độ được mô tả ở đoạn kinh này là: đầu tiên là tư niệm đạo, tức là lúc nào cũng nhớ nghĩ đến tâm linh, đạo đức, những điều giới luật, chánh pháp mà mình đã học, dù là tại gia, xuất gia gì cũng thế. Giống như một võ sĩ phải nhớ các bài quyền, một nhà văn phải ôn chữ nghĩa, còn người tu học Phật lúc nào cũng nghĩ đến đạo. Người Tây Tạng thực hiện được việc này khá tốt. Phật tử tại gia giàu đang ở chợ búa hay công sở, người nào cũng có trên tay một sâu chuỗi 108 hạt nhỏ. Họ niệm hoặc ra tiếng hoặc niệm Phật. Khó mà tìm một cộng đồng Phật tử nào trên thế giới được như thế. Họ làm công việc đó khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ ở khu vực chùa. Đó là ảnh hưởng Phật giáo lan rộng trong quần chúng quá lớn. Và việc tư niệm đạo đó sẽ giúp cho hành giả nhớ được chánh pháp, nên khi có các nghịch cảnh trở ngại thì chúng ta có đủ cơ hội để sử dụng các bài kinh thích hợp giải quyết các vấn nạn khổ đau. Còn người tu học Phật không thuộc kinh, không nhớ kinh, không tư niệm về kinh thì đến lúc gặp khổ đau là hoàn toàn, nói theo các bậc Trung Quốc là xúc sự diện tường, tức là bí lùn, nhìn mặt vào sách không biết đường đâu mà mò. Gia đình đọc kinh bằng âm Hán Việt á, là lỗ lã lắm, có hiểu gì đâu. Thì đọc quanh năm suốt tháng giống như con vẹt đó, lặp lại lời kinh, chẳng có phước gì trong việc cầu nguyện đó, ngoài trừ cái phước tụng kinh tam bảo mà ra. Còn cái phước trí tuệ là quan trọng nhất của việc đọc kinh thì đã bị ngăn lấp do đọc âm Hán Việt không hiểu. Từ việc tư niệm đạo dẫn đến thuyết đạo là một tiến trình phải nghiền ngẫm về Phật pháp thì thuyết giảng mới có chiều sâu. Kinh nghiệm chúng tôi là trước khi thuyết giảng là không nói chuyện, không tiếp xúc Phật tử, bởi vì nó bị phân tâm. Bữa nào mà thuyết giảng một ngày mà chỉ có một buổi thôi, không có khách đến, thì bài giảng nó có chiều sâu hơn, thì mình nghiền ngẫm từ sáng cho đến cái thời điểm giảng. Mỗi lần đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ hoặc là Úc á, thì những bài giảng nó có chiều sâu hơn. 2-3 ngày mới giảng một bài. Sau khi thuyết giảng không, không có một trách vụ gì, trách nhiệm gì nữa hết, như là mình ở Việt Nam. Nên tâm mình nó thoải mái, thanh thản, nghiền ngẫm, đọc kinh thật là sâu sắc, thì tự động cái nội dung bài giảng đó nó phải có chiều sâu hơn, thu hút hơn thôi. Đó là điều chắc chắn. Từ thuyết đạo dẫn đến hành đạo cũng là một quá trình. Thuyết giảng đúng thì dẫn đến sự thực tập đúng, phân tích sai thì dẫn đến sự thực tập sai. Cho nên Phật tử mà không nghe thuyết giảng là một lỗ lã. Ngày nay thì chúng ta có kinh sách online, có băng giảng online, cái gì cũng có hết. Chỉ cần có tâm và biết cách tận dụng là chúng ta sẽ mở mang được tâm trí rất lớn, rất nhanh, và rất có lợi. Việc thực tập có kết quả lệ thuộc vào phương pháp thực tập, chứ mà lệ thuộc vào niềm tin. Các Phật tử tại gia chỉ cần học Phật 4 năm mỗi tuần một lần thôi là nắm vững Phật pháp rồi. Nhất là học với những người có kinh nghiệm hướng dẫn từ thấp đến cao, căn bản nền tảng phân tích về nhân quả cho chúng ta thấy, để chúng ta không ăn những chiếc bánh vẽ mang tính phương tiện, thì niềm tin chính pháp đó đã được lớn rộng rất nhanh. Thực tập đó là có kết quả cũng rất sớm. Khi thực tập đạo, Đức Phật khẳng định có đầy đủ pháp hỷ, tức là niềm vui chánh pháp, tức là niềm vui từ việc thực hành mà ra. Tư niệm đạo, thiết đạo, hành đạo và pháp hỷ là bốn mắt xích đi liền nhau. Do đó làm Phật tử rồi mà vẫn chưa được an lạc, hạnh phúc, bình an là biết thực tập có vấn đề. Ta còn chấp việc gì đó, ta còn vướng kẹt cái gì đó, hoặc ta làm chưa đúng, hoặc người hướng dẫn chưa nhiệt tình hướng dẫn tận tường lời Phật dạy, lịch sử. Chứ còn thực tập đúng, sáng thực tập là chưa có kết quả rồi. Giống như uống thuốc mà đúng á, là nó có tác dụng liền, giảm bớt liền. Ngay cả những bệnh kinh niên hay là bệnh nan y, uống thuốc trúng bệnh là giảm rất nhanh. Còn không trúng á, thì có tốn nhiều tiền, bệnh ngày càng nặng hơn thôi. Thực tập Phật pháp cũng như thế. Kết quả của thực tập là pháp hỷ, tức là niềm vui, an lạc, hạnh phúc, phước báo, và làm cho chúng ta trở nên lạc quan, năng động, sáng suốt, dấn thân nhiều hơn. Nói tóm lại, phần hành nguyện của Đức Phật A Di Đà từ phẩm 9 cho đến phẩm 17 là một phần triển khai rộng, có nhiều ý tưởng mới so với 48 lời nguyện được phát nguyện và nêu trước ở các phẩm trước đó. Chúng tôi đề nghị các hành giả Tịnh Độ Tông nó chịu khó đọc và đào sâu vào các ý nghĩa mang tính ẩn dụ và triết lý, mặc dù nó xuất hiện rất mờ nhạt, rất ít so với tần số các mô tả về cái cảnh giới trang nghiêm của cực lạc Tây Phương, để chúng ta học được các triết lý cao siêu. Đó là cái mô tiếp văn phong của kinh điển Đại Thừa, giống như đại cát tìm vàng, vàng pha lẫn trong cát, ai bơi cát thì không bằng tâm đến vàng, đó là một thiệt thòi. Vàng giàu rất ít nhưng mà giá trị nhiều, cho nên phải là sao lụm lặt từ những lời kinh, những câu triết lý sâu sắc đó. Còn giới bình dân chỉ lụm cát bình thường đó, trong các lời văn mô tả bình thường. Cho nên phải khai thác góc độ chuyên sâu để chúng ta dễ học hỏi và thực tập. Như bài kinh kết thúc tại đây. Xin chia sẻ các câu hỏi trên bàn. Xin hỏi, có khi nào trên đường đời tấp nập ta vô tình như đi lướt qua nhau, phước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất một tâm hồn ta đã để từ lâu. Một tâm hồn, đó là bốn câu thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc, để nói lên điều tiếc nuối vì không gặp nhau giữa hai con người đồng điệu về tính cách và tâm hồn. Sở dĩ họ không gặp nhau vì giữa họ thiếu một yếu tố quan trọng mà trong Đạo Phật gọi là duyên. Giáo lý Đạo Phật nói rằng gieo nhân nào gặt quả ấy, và để nhân trở thành quả thì phải đủ duyên. Thầy cũng từng nói duyên là do chúng ta tạo ra. Như vậy cả nhân và duyên đều do chúng ta tạo ra. Hiểu được điều này, ta mặc sức gieo nhân xấu, nhân bất thiện để trục lệ cho bản thân, miễn là phải biết cách tạo duyên để nhân xấu đó không có điều kiện trổ quả, và do đó ta mãi mãi an duyên tự tại, thoát ra khỏi mọi sự chi phối của luật nhân quả. Hay nói cách khác, là ta đã đứng trên sự kiềm tỏa của nhân quả. Hiểu như vậy có đúng không? Trả lời ngắn gọn, hoàn toàn sai. Ý đầu á, nhưng một câu chuyện rất lãng mạn, rất hay. Một đường đời tấp nập á, ai cũng đi qua mỗi ngày trên các ngã phố, công viên, vỉa hè, chợ búa, thậm chí là công sở. Ta gặp qua nhau người A, người B, người C. Có người để lại cái ấn tượng đẹp, có người để lại cái ác cảm, có người để lại sự kinh dị. Rồi khi nhận ra ta đã để mất người mà ta chủ quan nghĩ rằng mình là hợp bạn ấy, thì chưa chắc là thật. Nếu có gặp nhau có một lần vài giây là sẽ biết rằng người đó là tâm đổi hợp. Đó là một tư duy rất chủ quan, vì nó là lãng mạn cho nên tính chủ quan rất cao. Đôi lúc làm việc chung, sinh hoạt chung vài ba năm, nhiều người khéo giấu bằng nghệ thuật ngoại giao các cá tính xấu. Khi về trở thành vợ chồng mới vỡ lẽ, lúc đó là thuyền đã cập bến rồi, tấn thối lưỡng nan. Càng là tiến bộ về tâm lý học, con người càng là khéo léo sống một nhân cách không phải là chính mình, như là một yêu cầu. Hôm qua có một cô bé 23 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ năm 21 tuổi ở Singapore, hay có vấn đề. Cô ấy vì suy nghĩ về mẹ nhiều quá, muốn cho mẹ mình trở thành chánh tín, rồi đọc nhiều sách, nhiều loại triết học khác nhau, là đọc bắt gặp được tâm lý học phương Tây và sử dụng phương pháp thôi miên để mong bằng phương pháp này chuyển hóa được mẹ mình. Nên cô ấy đang sống trong quan tưởng và ngấm ngầm cái quan tưởng đó nhiều quá, cuối cùng cô ấy đã hơi bị man man, mặc dù rất thông minh. Và khi nói chạm đến một nỗi đau nào đó, cô ta dùng răng cắn vào tay mình để chuyên nỗi đau vào trong đó. Đó là ứng dụng của tâm lý học phương Tây, có tác dụng phụ rất lớn. Phương Tây khích lệ là khi có một cái cơn giận gì đó là trút độ cho một vật nào đó, không phải là con người, và có thể là cơ thể mình, để ta không vi phạm luật pháp. Chánh vỏ dừa, gặp hàng loạt các vỏ dừa trong tình huống này là điều khó tránh khỏi. Cho nên sống tưởng nhiều quá thì dễ bị loạn tưởng, và không dừng lại đúng thời đó thì bị quan tưởng, thì lúc đó là một chứng bệnh tâm thần rất nguy hiểm. Mọi thứ đều là nhân duyên, nhân duyên do chúng ta tạo ra. Duyên đó thì có duyên tốt, duyên xấu, trên nền tảng thuận và nghịch. Nhân thì cũng có duyên tốt, duyên xấu. Người biện hộ tạo nhân duyên xấu và cố gắng bao che các duyên xấu đó, cho nên họ có thể lánh được nhân quả trong khoảng một thời gian và thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của luật pháp, thậm chí là vài chục năm, rồi kết cục cũng phải đền tội thôi. Osama Bin Laden, thủ lĩnh của mạng lưới ác quy đa khủng bố toàn cầu, kẻ thù chung của nhân loại, theo phát ngôn của Mỹ, sau 10 năm ẩn náu, đến tháng 5 2011 vừa qua cũng phải chết không toàn thây. Và ông ẩn náu đã làm kinh động thế giới. Nơi ẩn náu của ông là cách thủ đô Islamabad của Pakistan vài chục cây số thôi, và kế bên cái khu quân sự và an ninh tình báo của Pakistan. Nếu không được Pakistan bao che thì khó mà có thể được như thế. Cho nên Mỹ đã rút viện trợ vì nghĩ rằng Pakistan chơi xỏ lá mình. Pakistan phản mạnh vì nghĩ rằng là Mỹ là một người ghép tội một cách vô cớ. Good còn có biệt hiệu là tên đồ tể, giết vài chục ngàn người trong thời kỳ Khmer Đỏ. Lúc ấy ông mới 20 tuổi hoài. Khi chế độ Khmer Đỏ bị sụp đổ do sự giúp đỡ của chính quyền Việt Nam, Nút đã thay lông đổi dạng, từ một kẻ ác độc khét tiếng và người Công giáo đã quy trở thành Phật tử và là một nhà giáo rất hiền lương, đổi danh tánh thay cộng nghiệp là biệt nghiệp, hàng ngày chăm chỉ đến trường dạy các học sinh tiểu học, cuối cùng bị phát hiện ra và đã bị tuyên án. Luật pháp của Campuchia đã hủy bỏ án tử hình và tù trung thân, cho nên ông bị tuyên án 25 năm tù giam là khung hình phạt nặng nhất. Cuối cùng kháng án bằng sự tha thứ của luật pháp, nhà tòa án quốc tế thì Nút phải chịu đựng 15 năm tù giam. Cho nên ai lợi dụng vào thiếp nhân duyên để tạo ra các nhân xấu, bao nhiêu cái xấu, lũng đoạn cái xấu, thì hậu quả xấu sẽ nặng hơn. Vấn đề có thể cái xấu đó bị phanh phui ở giai đoạn cuối thôi. Cho nên không ai có thể kiềm tỏ được nhân quả. Họ có thể kiềm tỏ được luật pháp, lũng đoạn luật pháp, còn nhân quả là một năng lực, quyền lực thật sự. Đó là quyền lực thứ nhất trong vũ trụ, chứ không phải là quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế, quyền lực truyền thông. Mà quyền lực của nhân quả là chi phối hết mọi đời sống. Nếu Thượng Đế có thật thì Thượng Đế cũng không thể thoát ra khỏi vòng kiềm tỏ của nhân quả, huống là một con người bình thường. Câu hỏi khác, xin thầy giải thích một vài điều sau đây. Tuần trước thầy nói rằng các loại thần chú thực chất không có ý nghĩa, chỉ có tác dụng để định tâm. Các loại trì chú là xuất hiện sau này, vào thời Đức Phật thì không có trì chú để đắc đạo. Nhưng tại sao cũng chính thời Phật, khi A Nan bị nạn ma đăng già thì vua chú Phạm Thiên đã quấy nhiễu, chính Đức Phật đã kêu Văn Thù Sư Lợi đọc bài chú Thọ Năng Nghiêm để phá nghi và giúp cho A Nan không bị mất giới thể. Điều này được lý giải thế nào? Trong thời đại Đức Phật có ba bộ vệ đà, trong đó có bộ vệ đà liên hệ đến thần chú, và Bà La Môn giáo là tôn giáo truyền bá thần chú đầu tiên và nhiều nhất trên hành tinh. Tin Vê Cha, Đức Phật đã sử dụng thuật ngữ tương đương và thay đổi ba vệ đà trở thành là Tam Minh. Mà Tam Minh là ba loại tuệ giác. Thần Túc Mệnh Minh là tuệ giác về nhân quả quá khứ của bản thân. Thi Nhận Minh là tuệ giác về nhân quả của chúng sinh trong tương lai. Lậu Tận Minh là tuệ giác về nhân quả, giác ngộ của bản thân ở hiện tại, liên hệ đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Người giác ngộ là người làm chủ được ba phương diện đó, liên hệ với nhân quả. Bằng học thuyết này, Đức Phật đã thay thế ba bộ vệ đà. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng vài trăm năm, phần lớn các học giả cho rằng là khoảng 300 năm sau, thì việc vay mượn thần chú mới được đưa vào các bản kinh qua các ấn bản mới. Kinh Thủ Lăng Nghiêm hiện nay đang còn nằm ở trong vòng tranh luận. Nhiều học giả cho rằng nó là sản phẩm tâm linh của Trung Quốc, không hề có tại Ấn Độ. Vào trong giai đoạn Phật giáo Đại thừa phát triển, thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, Phật giáo Tây Tạng hoàn toàn không có truyền thống Thủ Lăng Nghiêm. Nếu một truyền thống được xem là hợp pháp thì các truyền thống trực thuộc như là Sơ Môn Pháp Phái đều phải thừa nhận. Hiện nay các truyền thống Phật giáo Đại thừa thì gồm có Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên. Thủ Lăng Nghiêm chỉ có ở Trung Quốc và ảnh hưởng đến các nước lân cận, riêng Tây Tạng dịch trực tiếp từ Ấn Bản sang Đức thì không có. Nội dung của bản kinh đó rất sâu sắc, có nhiều điều hay. Ta cần phải thực tập hành trì dầu tác giả là ai. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm được đưa vào về sau này, khoảng thế kỷ thứ ba thứ tư sau Tây lịch, tức là cách thời Phật gần 10 thế kỷ. Và dĩ nhiên nó phải có một cái điển tích để người ta dễ dàng chấp nhận thằng chú đó thôi. Thế giới Phật giáo Nam truyền tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia 2600 năm qua có sử dụng một con thằng chú nào đâu. Biết bao nhiêu vị thánh là chứng đắc giác ngộ, biết bao nhiêu người là làm Phật sự mang lại lợi lạc cho tha nhân. Thật ra thằng chú là tên của các vị thần linh, mà danh từ riêng thì không cần phải dịch nghĩa. Cũng có những danh từ riêng có ý nghĩa, nhưng mà cũng có những danh từ riêng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cố gắng giải thích gượng ép thì cũng được, cái đó không khó. Ví dụ như từ Siddhartha, tên của Đức Phật Thích Ca khi còn là Thái tử, là một danh từ riêng. Nghĩa đen của từ này đó là vạn sự gia thành, tức là thành tựu mọi thứ. Giống như trong nhà Hán Việt là thành tựu vậy. Có những người tên là Nguyễn Thành Tụng, cha mẹ người đó đó ngay giai đoạn mang thai đạt được những thành tựu gì đó, nhưng đặt con mình là thành tựu thì nó có một điển tích và ý nghĩa phát xuất từ điển tích đó. Nhưng cũng có nhiều cái tên đặt chỉ vì cái ý nghĩa hay, chứ còn cha mẹ cũng chẳng có một dụng ý gì. Cũng có nhiều người là dặn chồng, cho nên đó là đặt tên con bằng những cái từ mà để gỡ cho bà nhớ đến cái sự dặn chồng, cho nên nó có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa đó ý nghĩa xấu. Còn dân gian ở những vùng thôn quê đó, dặn đặt tên cho con cái mình á, tôi rất là, đôi lúc là rất là thô tục, cu tí cu tèo cái này cái nọ. Những người con đó sau này lớn lên rất mặc cảm, tên của mình mà xuống lên cứ cảm thấy nó không có lọt lỗ tai được, nó không có tao nhã được, không hấp dẫn được. Cho nên gắn gượng để giải thích nghĩa của các câu thần chú là không khó, chỉ cần biết tiếng Sanskrit là làm được, hoặc nhờ sự trợ giúp của một quyển từ điển song ngữ Sanskrit tiếng Anh, Sanskrit chữ Hán hay Sanskrit tiếng Việt là chúng ta có thể giải thích được. Do đó dù thằng chú có được đề cao cỡ nào đi nữa, về phía Phật học theo chúng tôi, chức năng thằng chú cũng giống như danh hiệu Phật, chỉ để giúp cho chúng ta được trạng thái chỉ, tức là dừng lắng bằng nghệ thuật thay thế. Lúc trì chú ta không thể có cơ hội để nghĩ tưởng, vọng niệm tới những thứ khác vậy thôi. Nếu trì chú đúng phương pháp, mà chỉ là một phần căn bản để đi vào thiền, chứ không thể thay thế thiền, cũng không thể thay thế trí tuệ. Thực tập đến cuối con đường của thiền thì mới có được trí tuệ. Và Đức Phật lịch sử thì dạy chúng ta giới, định, tuệ, dịch nghĩa cho tiếng Việt là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Nhưng đó không có thằng chú hay là không có niệm Phật. Niệm Phật và thằng chú như là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Chánh niệm là một yếu tố của bát chánh đạo, phải hội đủ 7 yếu tố còn lại thì chánh niệm mới phát huy được nội dung sâu sắc của nó. Cho nên là chúng ta cũng nên bận tâm vào những cái tranh luận về tính nguyên thủy của kinh điển, về niên đại ra đời của các kinh điển, về nguồn gốc của các câu thằng chú. Hãy nhớ rõ thằng chú chỉ có chức năng là chúng ta dừng lặng các chuyện xấu do chúng ta tập trung vào thằng chú mà không làm thôi, còn chuyển nghiệp là một chuyện khác. Phải tu tập chuyển hóa bằng tứ diệu đế mới có kết quả. Câu hỏi cuối: việc gỡ hương lên người mất vào một ngôi chùa chỉ ghi hình ảnh người mất thôi để nghe kinh kệ, còn thân người mất đã bị chôn sâu hoặc là trong hài cốt tại các chùa khác rồi, xin thầy giải thích việc này. Có người cho rằng người chết 49 ngày đã đi tái sinh, vậy làm sao nghe kinh tại chùa mà người nhà đã ký gửi được? Đó là câu hỏi rất hay và cũng là rất đúng. Phong tục gỡ hình ảnh vào các chùa mới có vài chục năm của thế kỷ 20 trở lại đây thôi, từ khi công nghệ hình ảnh chụp ảnh có mặt. Và đó là một cái phong tục xấu, ngược lại với văn hóa tâm linh của đạo Phật. nghinh đề. Không khéo chúng ta sẽ biến ngôi chùa trở thành một nghĩa địa sống. Các lò cốt quá nhiều đó, nó trở thành một nghĩa trang. Rồi ở bàn thờ linh quá nhiều các hình ảnh linh đó, nhiều Phật tử yếu thần kinh, yếu bốn phía, về nhà mình bị ám ảnh và gặp rất nhiều ác mộng. Các chú tiểu mới tu ở chùa, nếu không có phòng tân sát độc lập mà ngủ ở trên khu vực chánh điện, mỗi ngày nhìn thấy các bàn thờ linh với cái đèn dầu đen đét đó, là dễ mộng tưởng gặp ma. Mà thực tế thì ma không có nhát, ma chết rồi tái sinh. Cho nên sau khi người thân chúng ta qua đời rồi, chúng ta chỉ thờ tại nhà nếu là ông bà, cha mẹ, những người có vai vế lớn, để cho con cháu nhớ ơn nghĩa, uống nước nhớ nguồn và giữ được cái truyền thống gia tộc đó. Còn những người không có con, không có chồng vợ thì chúng ta cũng không cần phải thờ di ảnh. Truyền thống văn hóa của Đạo Phật là không để lại di cốt vì thiêu. Ngày nay đó thì từ văn hóa thổ tán trở thành văn hóa hỏa tán, và chùa là nơi chứa đựng các hài cốt nhiều nhất, nó cũng là phần an ủi cho Phật tử tại gia trong nền văn hóa Việt Nam. Nhưng đừng lạm dụng nó. Cho nên không cần phải để di ảnh của các hương linh là người thân của chúng ta tại các chùa. Theo lời Đức Phật lịch sử dạy, trong vòng vài tích tắc sau khi chết, người chết đều đã được tái sinh. Còn nếu nói theo phòng hợp của Kinh Đại Thừa, tối đa là 49 ngày thì việc tái sinh đã được hoàn tất rồi. Nhiều người còn gửi đến 20-30 ngôi chùa khác nhau di ảnh của hương linh để làm gì? Hương linh đó dù còn sống cũng không thể nghe ở các chùa cùng lúc được, huống hồ đã chết đã tái sinh mất rồi. Cho nên bỏ đi cái tập tục này thì các chùa sẽ có không khí tâm linh nhiều hơn. Còn để quá nhiều di ảnh trên các chùa thì các chùa sẽ có không khí ảm đạm và âm khí nhiều hơn. Hãy suy nghĩ về việc đó. Đừng sợ hãi mà phải để các hình ảnh tại các chùa, để cho chùa thờ Phật và bên trong đó quán tưởng Phật, nhìn thấy Phật, lại Phật, cúng Phật, tâm chúng ta được bình an hơn. Phải mạnh dạn thì chúng ta mới rũ bỏ được nỗi sợ hãi. Có chánh tính, chánh kiến, chánh tư duy và trí tuệ thì chúng ta không có sợ những thứ này. Xin kết thúc tại đây.